Kính bạch cha, chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu, ngày lễ vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đồng thời, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, rất là buồn với tăng ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đó là ngày toàn thể tăng ni Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở trong nước và ở nước ngoài đồng thắp nén tâm hương hướng về chốn tổ đình Viên Minh Quang Lãng Phú Xuyên để kính bái, vọng bái, tiễn biệt, giác linh, cố đại lão hòa thượng, thượng phổ hạ tuệ, đức đệ tam, pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Sau 105 năm chủ thế độ sinh, Ngài đã thực hành viên mãn hạnh nguyện của mình, xả bỏ báo thân, thâu thần thủy tịch, nhẹ lót về Tây, để lại biết bao những nhớ thương, kính tiếc đối với hàng tăng ni Phật tử, không chỉ Phật giáo Việt Nam mà trên toàn thế giới. Một bậc cao tăng, tùng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Người đã chính thức xả bỏ báo thân thu thần thị tịch vào ngày 16 tháng 9 âm lịch. Sau mấy ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các cấp chính quyền của nhà nước lưu lại nhục thân của Ngài để cho tăng ni Phật tử đồng bào trong cả nước cũng như ở nước ngoài hướng về tổ đình Viên Minh để thắp nén tâm hương tưởng niệm đối với một bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 20 và 21 này. Hôm nay vào giờ này ở tại chốn tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam của chúng ta. Đã chính thức đang cử lễ nhập bảo tháp nhục thân của cố đại lão hòa thượng đức đệ tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đáng lẽ ra tăng ni và Phật tử trong cả nước của chúng ta đều được về chốn tổ đình Viên Minh để thắp nén tâm hương tiễn biệt người về cõi niết bàn tịch diệt. Nhưng vì đại dịch Covid, vì việc phòng chống dịch được đảm bảo an toàn cho nhân dân, tín đồ Phật tử trong cả nước, cho nên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tiếp là Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật của Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Quảng là trưởng ban lễ tang, đã ấn ký và hướng dẫn cho tất cả tăng ni Phật tử trong cả nước ở tại các chốn Tùng Lâm, trụ xứ Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường đồng làm lễ cử hành niêm hương bạch Phật và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia trì để Giác Linh Hòa Thượng được siêu đăng Phật quốc thượng phẩm thượng sinh, sớm hội nhập Sa Bà, thị hiện hóa thân để tiếp tục dẫn dắt tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta vững bước tu hành, làm rạng danh giáo hội hưng long Phật pháp của Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung. Giờ này theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự, tất cả tăng ni tín đồ Phật tử trong cả nước vân tập về các chốn trụ xứ, các chốn tổ đình, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường để cùng nhau niêm hương bạch Phật và chúc nguyện để Giác Linh Hòa Thượng được siêu đăng Phật quốc. Đạo tràng chúng ta cũng như vậy. Ngày hôm kia, Thầy và đại diện một số tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta đã xuống tổ đình Viên Minh để niêm hương cung kính đỉnh lễ Giác Linh Hòa Thượng cùng với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai và Ban Trị sự Phật giáo huyện Ba Vì. Hôm nay đạo tràng chúng ta cũng nhất tâm tổ chức thiết lập đàn tràng để tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long. Và đặc biệt là để tưởng nhớ, tri ân và báo ân công đức giáo dưỡng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đồng thời, đối với chúng tôi, Ngài không chỉ là một bậc hòa thượng khả kính, mà Ngài còn chính là Thầy Hòa Thượng, trong cả ba đàn giới, đó là đàn giới truyền Sa Di, tức là lên sư bác, và đàn giới truyền Tỷ Khiêu, tức là miền Bắc chúng ta gọi là sư ông, giáo hội chúng ta gọi là đại đức. Và đàn giới thứ ba đó chính là đàn giới Bồ Tát. Ngài chính là thầy hòa thượng cùng với chư vị hòa thượng Yết Ma, A Xà Lê và Tôn Chứng truyền cả ba đàn giới cho chúng tôi được chính thức là người đệ tử xuất gia học Phật. Lại may mắn hơn nữa cho chúng tôi, 4 năm ngồi ở trên ghế nhà trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, được chính ngài là hiệu trưởng để dẫn dắt cho lớp học chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn là được chính ngài thăng tòa giảng pháp, truyền kinh giảng đạo, đem hết những yếu nghĩa ở trong Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luật Luận, để chỉ dạy cho hàng hậu học của chúng tôi. Và chúng tôi nhớ rất rõ là trong những năm tháng ấy, Đức Đại Lão Hòa Thượng, ngài luôn canh cánh, đó là việc đào tạo tăng tài để kế tục cái sự nghiệp của chư Phật chư Tổ, khiến cho Phật Pháp hưng long, không bị đoạn diệt. Đây là cái tâm nguyện lớn lao của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy mà khi khóa học của chúng tôi hơn 100 tăng ni, trong đó có 10 thầy tăng thôi, sang đến năm thứ 2, ngài đã bắt chúng tôi lên để tập sự giảng dạy cho các tín đồ Phật tử. Các quý vị biết, mới là học sinh trường trung cấp năm thứ 2 mà Hòa Thượng, vì cái mục đích đào tạo tăng tài để kế tiếp vào sự nghiệp cao cả của Đấng Trưởng Tử Đức Như Lai, cho nên ngài đã mạnh dạn khuyến khích động viên sách tiến chúng tôi là phải học giảng ngay từ những năm đầu vào trong ghế nhà trường trung cấp Phật học Hà Tây. Chính vì cái tâm nguyện của Hòa Thượng cũng như là những lời sách tiến động viên của Hòa Thượng, cho nên anh em huynh đệ ở trong khóa học của chúng tôi, khóa 2 trường trung cấp Phật học Hà Tây, đã cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn, những kiến thức nhỏ hẹp của mình, để mà tập sự giảng giải giáo lý của Đức Phật đến với tín đồ Phật tử. Chúng tôi nhớ rất rõ Hòa Thượng nói rằng, Mục đích của người xuất gia, trên thì phải cầu Phật đạo, dưới thì phải tiếp độ chúng sinh, báo Phật ân đức, trả nợ đàn na tín thí. Việc đó được thể hiện qua sự giảng kinh thuyết pháp, tự mình tu tập trì trai giữ giới, làm bậc thầy mô phạm cho đại chúng nương theo, chứ không phải là xuất gia chỉ đi cúng đi bái kiếm cái phong bì để xây dựng chùa cảnh sống đỡ qua ngày đoạn tháng cho sung sướng thân mình. Và hòa thượng cũng dẫn dắt rằng tôi hơn 60 năm chuyên đi cày ruộng, chẳng phải nhờ đến đàn na tín thí mệt nhọc cũng già, cũng chẳng phải lao tâm khổ tứ suốt ngày cúng bái để xây dựng chùa cảnh. Tự mình sống an bần thủ đạo, đi theo sau cái cày cái cuốc, cốt để nuôi thân, dưỡng tâm học đạo. Những lời dạy của Hòa Thượng ngày ấy đã làm thức tỉnh anh em huynh đệ tăng ni sinh chúng tôi, khiến cho chúng tôi phần nào đó luôn luôn nhớ được cái hạnh nguyện xuất gia và ý chí thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tận tình khai thị chỉ dạy cho chúng tôi ở cái lúc ban sơ xuất gia như vậy. Và trong suốt 7-8 năm kế tiếp, sau khi học xong trung cấp Phật học rồi, lên Học viện Phật giáo Việt Nam, anh em huynh đệ tăng ni sinh Phật giáo Hà Tây cũ, bây giờ ở thành phố Hà Nội, ở cái khóa học viện của chúng tôi, vẫn nhớ đến công ân giáo dưỡng của Hòa Thượng. Năm nào cũng ít nhất là đôi ba lần về cung kính đỉnh lễ Hòa Thượng để được thân cận và được ngài ban bố đạo tử, chỉ dạy cho những phần còn khiếm khuyết, bổ túc cho những điều còn yếu kém để tiếp tục vững bước trên con đường là hành giả, là sứ giả của Đức Như Lai, đem những tấm thư, những thiệp mừng đến với chúng sinh, đến với tín đồ Phật tử và đến với đông đảo nhân dân. Chúng tôi nhớ có một lần thị giả Hòa Thượng ăn sáng, Hòa Thượng có hỏi thăm: thế các thầy lên giảng có được nhiều Phật tử họ hoan hỷ không? Chúng tôi lúc đó bạch Hòa Thượng rằng là: bạch Hòa Thượng, chúng con không biết là các Phật tử có hoan hỷ không, nhưng mà những ngày đầu thì có khoảng 5-70 Phật tử đến nghe giảng. 1-2 tuần sau thì có khoảng 100 Phật tử đến nghe giảng. Và 1-2 tháng sau thì Bạch Hòa Thượng là chật cả hội trường tầng trên của lớp học, cũng như ở dưới sân của lớp học cũng chật hết. Thế Hòa Thượng mới nhầm một tí, Hòa Thượng bảo nếu chật hội trường ở tầng trên thì cũng phải tầm 200-300 người, đấy là ngồi đông với nhau. Chật cái sân ở dưới cũng phải tầm 300 người nữa. Thế Hòa Thượng như vậy là được 400-500 Phật tử đến nghe giảng rồi, còn gì nữa. Chúng tôi không dám nói gì. Hòa Thượng bảo là cứ như thế để mà học, cứ như thế để mà tu, cứ như thế để mà hoằng dương Phật Pháp, sẽ báo Phật ân đức được, sẽ làm cho Phật Pháp hưng long được. Chứ đừng có mải chơi, đừng có mải ham chơi như ở ngoài thế tục. Hòa Thượng nói là người học đạo, chúng ta tuổi còn trẻ, nếu mà không chịu khó học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, trau dồi giới thân tuệ mệnh, lấy ba món học vô lậu, giới, định, tuệ để tiến thân, thì sau này lớn lên về già, không có gì để mà truyền đăng, không có gì để mà dạy bảo cho hàng hậu học về sau. Và Hòa Thượng khiêm tốn, Hòa Thượng nói rằng chúng tôi là người cổ rồi. Hòa Thượng nói đấy. Hòa Thượng nói chúng tôi là người cổ rồi, cho nên bây giờ không bắt kịp những cái bước tiến của xã hội, những sự phát triển như vũ bão của nhân loại. Cho nên sau này Phật Pháp có được phát triển hay không, mở rộng hay không, có được huy hoàng sáng lạn hay không, là nhờ vào tăng ni trẻ như các thầy. Còn chúng tôi bây giờ là tầng lớp đã cổ rồi, không phù hợp với tri thức trẻ ở ngoài thế gian bây giờ nữa. Cho nên là chỉ mong là các thầy phải cố gắng nỗ lực, trước là phải tu tâm dưỡng tính, trau dồi giới định tuệ để làm gương cho mình. Đấy, Hòa Thượng nói là phải làm gương cho mình trước thì mới làm gương cho người khác soi vào. Cho nên những năm tháng khi vừa mới sơ tâm xuất gia, chúng tôi rất may mắn được thân cận, được thị giả và được nhận những lời giáo huấn trực tiếp của Đại Lão Hòa Thượng. Mới như ngày nào đó trôi qua mà đã trên 20 năm rồi. Cuộc sống cứ trôi đi một cách tự nhiên theo nguyên lý của nó. Bất chợt là chúng ta ngoảnh lại mới nhận ra rằng cái già, cái bệnh theo ngay bên mình. Như lời của Đức Tổ Quy Sơn Linh Hữu đã chỉ dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách vậy. Chính vì sự vô thường ấy, và cũng chính vì phải thuận theo vô thường ấy, cho nên hôm nay Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng đã thị hiện thâu thần thị tịch, tạm thời chia tay chúng ta để Ngài quải gót về Tây diện kiến Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Và chúng ta cầu nguyện và mong rằng Ngài không trụ mãi ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của bậc Long Tượng đã tu hành cống hiến, lấy thân giáo của mình để dẫn dắt tăng ni tín đồ Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như trên toàn thế giới nói chung. Chúng tôi nói là Ngài lấy thân giáo, không phải là Ngài không có khẩu giáo. Chúng ta biết Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Ngài quả thực là một đấng kỳ tài, một bậc gọi là thạc học của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Ngài đặc biệt tinh thông về Hán Tạng, vừa dịch vừa trước tác những tác phẩm có thể nói là khó, rất là khó, như bộ Di Đà Sớ Sao hay là Di Đà Viên Tu, vân vân. Ngài phiên dịch một cách là chuẩn chỉ, có thể nói là ít người với tới được những kiến thức Phật học uyên thâm bác lãm của người. Mà Ngài lên giảng, Ngài từ tốn nói rằng mình thuộc thế hệ cổ rồi, không phù hợp với giới trẻ bây giờ nữa. Nhưng thực tế những lời giảng của Ngài rất đi vào lòng người, rất là thực tiễn. Đối với tri thức, sự hiểu biết của Ngài với thế pháp và xuất thế gian pháp có thể nói là ít người sánh nổi. Nhưng mà những bài giảng của Ngài thì lại rất là dễ hiểu, phù hợp với đại đa số căn cơ của người học đạo, ai nghe cũng được. Các nhà tri thức, bác lãm, giáo sư, tiến sĩ nghe cũng được. Các Phật tử, các cụ, các ông, các bà, nông dân, chân quê, nghe cũng được. Đấy là những cái khéo, cái khéo của Đức Đại Lão Hòa Thượng. Tuy hiểu biết sâu rộng đấy, nhưng mà không dùng văn hoa chữ nghĩa, ngôn ngữ văn tự rườm rà để diễn đạt Phật giáo, mà Ngài thường chỉ thẳng vào trong tâm tính của chúng sinh, của người nghe để mà khai thị. Ngài thường dùng cả khẩu giáo và thân giáo, đặc biệt là thân giáo để dạy bảo cho hàng hậu học chúng ta. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất ít những bậc Long Tượng có thể làm được điều đó vậy. Rất ít những người xuất gia bây giờ làm được điều đó vậy. Bây giờ chúng ta thấy có người có khẩu giáo nhưng mà lại không làm được thân giáo. Có người làm được thân giáo nhưng mà lại không làm được khẩu giáo. Nhưng Hòa Thượng thì lại được cả thân giáo và khẩu giáo. Nhưng mà lúc nào Hòa Thượng cũng nói là chúng tôi già rồi, cổ lỗi sĩ rồi, không phù hợp với giới trẻ, với xã hội bây giờ nữa. Cho nên nó chỉ mong là tăng ni giới trẻ các thầy là cố gắng nỗ lực để mà chuyển dương ở Phật Pháp, làm tặng tông phong, khiến cho Phật giáo được hưng thịnh, vô số chúng sinh được thấm nhuần mưa Pháp, đem lại lợi lạc để xây dựng quốc gia, xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng phồn thịnh. Đó, chúng ta thấy Hòa Thượng không chỉ lo cho Phật giáo mà còn lo cho cả cái sự an nguy và phát triển của đất nước nữa. Đây quả thật là tấm lòng của một bậc đại tổng lâm thạch trụ, gọi là đạo đời viên dung vậy. Và hôm nay toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử trong cả nước, chúng ta cùng trang nghiêm kính cẩn hướng về chốn tổ đình Viên Minh để thắp nén tâm hương, cung kính cúng dường, dâng lên giác linh đức trưởng lão Hòa Thượng, để tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta được siêu đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sinh. Đồng thời chúng ta cũng kính nguyện Ngài không trụ mãi nơi cõi an lạc tịch tịnh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà sớm hội nhập Sa Bà để tiếp tục con đường Bồ Tát Đạo với hành trang chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật Đạo vô thượng thể nguyện thành, của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Ngài thường dạy chúng ta. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, khoảng gần một năm trời qua, vào khoảng tháng 8 năm 2020, chúng tôi cùng với Ban Thư ký Hội thảo của chương trình Hội thảo Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tại tỉnh Lào Cai vào tháng 9 năm 2020. Chúng tôi xuống để xin Hòa Thượng vài lời giáo huấn, sách tấn động viên cho hội thảo, cho các nhà khoa học, cho các tăng ni, cho các tín đồ Phật tử của Ban Hướng dẫn Phật tử nói riêng và Phật giáo nước nhà nói chung. Hòa Thượng tuy là thân thể của Ngài lúc đó đã 104 tuổi rồi, chúng ta biết thân thể 104 tuổi thì không phải là còn trẻ khỏe như 50-60 tuổi nữa. Tuy thân thể của Ngài có phần lao nhọc, nhưng mà tinh thần của Ngài, trí tuệ của Ngài, sự minh mẫn và sáng suốt của Ngài thì vẫn như ngày nào, không có sai biệt, không có giảm sút, không có mất đi một chút nào cả. Sau khi ban bố cho những lời pháp nhũ, sách tấn động viên, Hòa Thượng còn tán dương khen ngợi, nhớ lại thời xưa khi mà chỉ dạy chúng tôi ở trong phòng thị giả của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói rằng cố gắng, vì chúng sinh, vì Phật Pháp, hy sinh thân mạng nhỏ bé của mình cũng không được tiếc nuối. Khó khăn cũng phải cố gắng mà vượt qua. Ở cái thời kỳ mạt Pháp, Pháp cường, Pháp nhược, ma cường này khó để làm Phật sự lắm đấy. Cố gắng để mà vững bước, để mà báo ân Phật, báo ân Tổ, rồi báo ân Thập Phương Đản Na Tín Thí đã cung cấp, đã cúng dường để cho chúng ta nuôi thân lập mạng để tu hành. Và Hòa Thượng nói rằng làm gì thì làm, hoằng pháp là tốt, nhưng chớ có quên tu tập cho bản thân. Phải luôn luôn nhớ lấy mình là người tu, chứ không phải là nhà học giả. Hòa Thượng nói rằng phải nhớ mình là người tu, chứ không phải là nhà học giả. Mình phải là nhà hành giả, chứ đừng có đi sâu về học hành, nghiên cứu mà quên đi cái phần tu tập giới định tuệ. Người xuất gia giới định tuệ là căn bản, là thềm thang, là cửa ngõ để vào đạo, là nền tảng vững chắc để xây lên những ngôi nhà Phật Pháp cao to, rộng lớn, khang trang, đẹp đẽ vậy. Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại mình phải là một hành giả, chứ đừng có thiên về một học giả. Hội thảo là tốt, nhưng hội thảo phải tìm ra được cái mấu chốt để mà cùng nhau đưa Phật Pháp tiến lên, phổ cập rộng rãi ở trong đời sống nhân dân, thì đó mới là hội thảo. Đó mới là thấy được cái lợi ích của hội thảo. Còn hội thảo xong rồi mà đâu vẫn bỏ đấy, chỉ vỗ tay với nhau để khen hay á, thì hội thảo như thế chẳng đem lại lợi ích gì cho Phật giáo nói riêng và nhân sinh xã hội nói chung. Chúng tôi còn nhớ rất rõ. Và đặc biệt là Hòa Thượng dạy rằng niệm Phật đi. Hòa Thượng nói như vậy xong, Hòa Thượng lại chắp tay, Hòa Thượng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi Hòa Thượng nói thời mạt Pháp này chỉ có pháp môn niệm Phật là chuẩn chỉ nhất, xác đáng nhất, phổ cập nhất, an toàn nhất, thành công nhất và ổn đáng nhất. Rồi Hòa Thượng lại chắp tay, Hòa Thượng niệm tiếp mấy câu A Di Đà Phật. Chúng tôi thấy như vậy cũng đồng niệm A Di Đà Phật. Mấy anh em huynh đệ cùng với thượng tọa thị giả bên cạnh Hòa Thượng cùng nhau niệm Phật vài câu với Hòa Thượng. Và Hòa Thượng rất là vui. Hòa Thượng bảo rằng làm gì thì làm, nhớ niệm A Di Đà Phật, để sau này khi nhắm mắt xuôi tay còn được A Di Đà Phật tiếp rước thần thức của chúng ta về thế giới Tây Phương của Ngài. Được về đó rồi, chúng ta mới thực sự được giải thoát, thực sự sống ở trong chính pháp của Phật Tổ. Hòa Thượng thường nói là của Phật Tổ. Hòa thượng nói là đấy, vãng sinh rồi ạ, thì mới chính thức gọi là được sống ở trong nhà của Phật tổ, được gần gũi Phật tổ, và được Phật tổ ngày đêm chỉ dạy cho chúng ta, sách tiến động viên, dẫn dắt cho chúng ta tu hành, mới không bị lạc vào đường ma. Rồi Hòa thượng còn sách tiến nói thêm nhiều với chúng tôi nữa. Và đối với cuộc đời tu học của cá nhân tôi, thì đấy cũng là những lời sách tiến cuối cùng của Đại Lão Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chúng tôi. Vì 2-3 lần sau xuống nữa thì chúng tôi không trực tiếp được gặp Ngài, vì lúc đó Ngài thân thể tứ đại bất điều, thân thể không an, cho nên là các thầy thị giả không cho gặp. Không chỉ chúng tôi mà tất cả mọi người đến đều không được gặp. Và cho đến hôm nay thì tất cả chúng ta đều rơi lệ xót xa đối trước di ảnh của Đức Đại Lão Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, thị tịch Quy Tây, để lại biết bao nhớ thương, biết bao những sự kính ngưỡng, khát vọng và thỉnh cầu Ngài vì Phật giáo Việt Nam, vì chúng sinh mà trụ thế làm biểu pháp thêm nhiều năm nữa. Nhưng mà Ngài thấy rằng công duyên, hạnh nguyện của Ngài đã mãn. Thân thể, nhục thân của Ngài cũng không tiếp nhận nữa. Cho nên Ngài đã quyết định là thâu thần thị tịch. Và hôm nay, tất cả tăng ni tín đồ Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài, hoặc là những người chưa phải là tăng ni, chưa phải là tín đồ Phật tử, những người thiện nam tín nữ có nhân duyên với Phật Pháp, có lòng tin với Phật Pháp, chúng ta cũng đối trước màn ảnh nhỏ hoặc là chiếc điện thoại ở trong tay của chúng ta để hướng về tổ đình Viên Minh, hoặc là ở các chốn trụ xứ, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cả nước cũng như ở nước ngoài, những người yêu kính và tôn trọng Đại Lão Hòa Thượng, chúng ta đang nhất tâm để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm giữa Hòa Thượng, giữa một bậc cao tăng của Phật giáo ở Việt Nam với đại chúng chúng ta. Rồi chúng ta tạm thời chia tay và kính cẩn thắp nén tâm hương để kính nguyện người nhẹ gót ra về Tây thượng phẩm thượng sinh, chẳng trụ cực lạc, tiếp tục hội nhập Sa Bà để giáo hóa chúng sinh được giác ngộ và giải thoát, như là những lời chỉ dạy của Phật tổ ở trong Tam Tạng Thánh Điển và những chú thích kinh luật ở trong sớ sao của các bậc tổ sư vậy. Hôm nay thầy cũng thực sự là một lần nữa xin cáo lỗi với các Phật tử, với bà con nhân dân, vì hôm qua hôm kia Mấy hôm trước có thông báo với các Phật tử chúng ta là hôm nay chúng ta, nếu ai đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có giấy test nhanh và 1 mũi vaccine có giấy test nhanh thì đều được vào trong hội trường, trong chùa để... Nhưng vì điều kiện cấp bách của việc phòng chống dịch, chúng ta cần phải nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế và đặc biệt là của thành phố Hà Nội, đặc biệt là của Trung ương Giáo hội. Vì đất nước Việt Nam chúng ta đang ở trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID, SARS-CoV-2, chúng ta đều biết rồi. Ở Hà Nội chúng ta 2-3 hôm nay lác đác trở lại có những ca ở trong cộng đồng, có những ca còn chưa rõ nguồn lây. Và đặc biệt ở một số tỉnh lân cận Hà Nội chúng ta, như bên Phú Thọ, Hà Nam, vân vân, cũng đang xuất hiện những ca ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Vì vậy mà để cho đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tín đồ Phật tử và bà con nhân dân của chúng ta nói chung và sự đảm bảo an toàn cho thủ đô chúng ta nói riêng, cho nên chiều tối hôm qua thầy đã quyết định là xin lỗi các Phật tử, cáo lỗi với các Phật tử và bà con nhân dân là hôm nay chúng ta không vào dự nữa. Sáng nay còn có một số Phật tử nhắn tin gọi điện cho thầy và thầy ưu tiên cho chúng con, chỉ có vài người thôi thầy ưu tiên. Thầy bảo là thôi các Phật tử hoan hỉ, tất cả mọi người đến chùa Khai Nguyên đều là Phật tử, đều là những người mà thầy rất là quý kính và tôn trọng. Ai cũng như nhau, cho người này vào không cho người khác vào, Phật tử họ nói là thầy thiên vị, thầy không nghiêm chỉnh, không nghiêm túc, thầy cho người này vào là không cho người kia vào, như vậy là thầy thiên vị, thầy không nghiêm túc. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ là thầy cũng phải từ chối luôn, cho dù có những người đến chùa với thầy 20 năm nay rồi, đến từ khi thầy còn chưa nhận ngôi chùa Khai Nguyên này, thầy cũng phải từ chối. Cho nên ở đây qua một lần nữa cũng mong các Phật tử chúng ta hoan hỉ, chúng ta cùng nhau chia sẻ cái nỗi lo chung của nhà nước cũng như của giáo hội và của thành phố, đó là phòng chống dịch bệnh là điều quan trọng nhất. Còn việc đến chùa lễ Phật, chúng ta có thể đến pháp hội này, nhưng nếu không đến được thì chúng ta còn pháp hội sau. Chúng ta không đến năm nay thì chúng ta đến năm sau, có mất đi đâu đâu. Pháp hội này không đến được thì pháp hội sau. Năm nay còn dịch chúng ta chưa đi được thì sang năm hết dịch chúng ta sẽ lại gặp nhau, sẽ lại cùng nhau tham gia tổ chức pháp hội, cùng nhau tu tập, cùng nhau sách tiến trên con đường tu học chính pháp. Nếu mà bây giờ chúng ta coi thường cái việc chống dịch, để cho dịch bệnh bùng phát ở ngay trong pháp hội của chúng ta, ngay trong đạo tràng của chúng ta, thì trước tiên là chúng ta làm khổ đến người thân của mình, khổ đến chính bản thân của mình, và sau nữa là làm khổ cho cả cộng đồng, cả xã hội. Như vậy thì không tốt. Cho nên mỗi một người có ý thức chống dịch, tức là góp phần đem lại sự hòa bình cho đất nước của chúng ta. Vì vậy mà về sự an toàn chung của đại chúng, của cộng đồng, cho nên Thầy một lần nữa Thầy mong các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Và kể cả từ giờ đến chiều, bất cứ Phật tử nào đến, cho dù là ông to bà lớn đến đâu cũng không được vào. Chúng ta tất cả đều xem trực tuyến thôi. Đây là sự hướng dẫn chung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn mới nhất. Cách đây mấy hôm, Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Quảng đã ra thông báo rồi. Và chiều tối hôm qua, các cụ Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cũng đã quyết định, và hôm nay cũng không cho người đến tham dự trực tiếp lễ tống chung cung tiễn kim quan và nhập bảo tháp nhục thân cố Đại Lão Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, mà chỉ có dành cho ban tổ chức và chư tôn túc lớn ở trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng với đại diện các cơ quan chức năng được vào và trực tiếp làm lễ niêm hương bạch Phật và tiễn biệt và đưa nhục thân giác linh Đại Lão Hòa Thượng an nhập và bảo tháp tại tổ đình Viên Minh. Cho nên thì đây là cái sự chỉ đạo mới nhất mà Thầy cũng nhận được từ chiều tối ngày hôm qua. Vì vậy mà hôm nay đạo tràng chúng ta cũng hoan hỷ, chúng ta tu tập theo trực tuyến. Các vị nào mà đã lỡ đi trên đường rồi, hay là đến tới chùa rồi mà phải quay xe, phải quay đầu xe để về lại nhà, các vị cũng hoan hỷ cho. Tối hôm qua 9-10 giờ đêm có người đi gần tới chùa còn phải quay đầu xe, có người đi hàng trăm cây số mới đến chùa thì cũng phải quay đầu xe. Lúc đầu thì cũng có một vài người gọi điện cho Thầy cũng nói là không hoan hỷ. Thì hôm trước Thầy thông báo như thế, chúng con đã đi test COVID hết rồi, tiêm 2 mũi rồi, test COVID rồi. Thậm chí có người nói chúng con không test nhanh mà chúng con test hẳn PCR nữa để cho an toàn tuyệt đối. Chờ mãi, ngóng mãi đến ngày Pháp hội được về. Nửa năm nay rồi chúng con mong muốn được về chùa. 2-3 hôm trước nghe Thầy nói cho về, chúng con thì cả đêm không ngủ, mừng quá. Nhưng bây giờ thì lại đến gần tới nơi lại nghe tin là Thầy lại đóng cửa, lại không cho vào nữa. Thì xin thưa các quý vị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, kể cả Tổng Bí thư, là các cụ lớn nhất ở trong Đảng, Nhà nước, Chính phủ, kể cả Chủ tịch Quốc hội, là bốn cụ lớn ở trong bộ tứ của đất nước chúng ta, thì các cụ cũng thường chỉ đạo là chống dịch như chống giặc. Khi cái từ chống dịch như chống giặc mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta phải nói ra trước cái quần chúng nhân dân, có ý nghĩa là gì? Nó rất nguy hiểm. Coi cái dịch bệnh virus corona lần này cũng như là gì? Là giặc ngoại xâm vậy. Bao nhiêu thế kỷ qua, cha ông ta, đất nước ta, nhân dân ta, dân tộc ta đã đánh thắng tất cả các đế quốc hùng mạnh trên thế giới, từ đế quốc phong kiến cho đến những đế quốc hiện đại ở gần đây, chúng ta đều đánh thắng. Nhưng giặc đó là gì? Nó có hình tượng, nó có mạnh đến đâu, trang bị vũ khí mạnh đến đâu, nhưng nó đều có hình tướng. Máy bay ở trên trời bay cao chót vót như là B-52 hiện đại như thế, nhưng mà vẫn có hình tướng. Còn đại dịch virus lần này, nó không có hình tướng nhìn thấy bằng mắt thường. Nó rất nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ đến cái mức mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường thì chúng ta biết là nó nhỏ đến cái mức độ nào. Nhưng nó đem lại sự đau thương, sự mất mát cho nhân loại của chúng ta rất rất nhiều. Không chỉ ở đất nước Việt Nam chúng ta mà trên toàn thế giới bây giờ vẫn đang gồng mình để chống đỡ. Qua đại dịch lần thứ tư cách đây mấy tháng ùa đến với đất nước Việt Nam của chúng ta, chúng ta thấy đặc biệt là một số tỉnh ở đằng trong, cụ thể những thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, sự mất mát rất lớn, mất mát về nhân mạng rất lớn, mất mát về kinh tế thì chưa thống kê hết được. Thủ đô Hà Nội chúng ta rất may mắn, dân số cũng chẳng kém thành phố Hồ Chí Minh là bao, dịch bệnh cũng bất chợt ùa vào. Nhưng rất may, trên thì nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, chư vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng, sông núi của dân tộc, đất nước gia hộ. Dưới là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, và đặc biệt là lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, các cấp chính quyền, sở ban ngành thành phố Hà Nội cùng toàn thể nhân dân vào cuộc một cách là quyết liệt, nghiêm túc, nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương, những nghị quyết, những chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho nên đại dịch đã được khống chế. Và sau 2 tháng, đại đa số người dân thủ đô của chúng ta đã được đi lại khá là thoải mái ở trong địa bàn Hà Nội của chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng với dịch bệnh không có hình tướng nhìn bằng con mắt thường này, chúng ta không biết là nó đến từ đâu, đi từ đâu. Vì vậy mà việc chính của chúng ta là bây giờ là phải đề phòng. Đề phòng bằng cách gì? Hướng dẫn của Bộ Y tế có rồi, 5K giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tụ tập nơi đông người khi mà chưa thấy an toàn. Đó. Cho nên chúng ta là một tổ chức tôn giáo, chúng ta phải gương mẫu, phải luôn luôn đi đầu trong cái vấn đề gì? Gương mẫu phòng chống dịch. Và các quý vị cũng biết rằng lần chống dịch thành công lần thứ tư của thủ đô Hà Nội chúng ta, đạo tràng chúng ta cũng góp sức không nhỏ. Cái thứ nhất là tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta là tuân thủ tuyệt đối những chủ trương hướng dẫn của giáo hội cũng như của chính phủ và của thủ đô về việc phòng chống dịch. Các thầy cũng luôn khuyên các Phật tử chúng ta không đi ra đường khi không cần thiết. Thậm chí là chúng tôi còn tham mưu, còn tư vấn cho các bác ở trong thường vụ thành ủy rất là nhiều trong việc phòng chống dịch. Thậm chí là chúng tôi còn, trong những ngày đầu chúng tôi còn đích thân lái xe đi các điểm chốt để xem anh em ở các điểm chốt làm có nghiêm không, có nghiêm chưa. Và chúng tôi thấy mấy ngày đầu là chưa ổn, chúng tôi trao đổi và tham mưu tư vấn cho các bác lãnh đạo thành phố cần phải làm nghiêm hơn, chặt chẽ hơn thì mới an toàn cho thủ đô được, bằng không thì rất nguy hiểm. Đó. Cho nên chúng ta là một tổ chức tôn giáo, là một ngôi chùa lớn trong địa bàn thủ đô, thường hay tổ chức nhiều những sự kiện lớn của Phật giáo thủ đô, các pháp hội, rồi các khóa lễ kỳ an, kỳ siêu, vân vân, rồi lễ hội hoa hồng, lễ hội hoa xuân, vân vân, rất nhiều những tín đồ Phật tử và bà con nhân dân về tham dự. Cho nên là một cái điểm rất nhiều người biết tới. Từ cái chỗ rất nhiều người biết tới đó, nó cũng rất là nhạy cảm ở trong cuộc sống. Bao nhiêu những việc tốt chúng ta làm được, họ đã ghi nhận. Nhưng chỉ cần một việc xấu nho nhỏ thôi, thì người ta quên bỏ hết tất cả những cái việc tốt chúng ta làm ngay. Đặc biệt là thời đại, thời buổi 1.0, 4.0 bây giờ, họ cứ lên mạng sau họ chửi thôi, chả mất gì. Họ bấm bấm tách tách một cái là chửi người này, chửi người kia, chửi nhiều người, chửi nó thành trào lưu, thành một cái bãi chiến trường không tiếng súng, không hoàn đạn, nhưng mà giết chết, có thể giết chết những ý chí của không ít người đối với mạng xã hội bây giờ. Đó, cho nên chúng ta cũng cố gắng tránh hết sức những cái phiền toá, những cái phiền phức mà không đáng có ấy. Đấy chúng chính là một trong những lý do mà hôm nay thì thầy quyết định là không cho các Phật tử chúng ta vào để trực tiếp tham dự. Thậm chí một số Phật tử hôm qua đến ở đây xin ngủ lại ở đây, lúc đầu thì đồng ý rồi, nhưng mà sau 8-9 giờ đêm thầy còn bảo là thôi đi về. Có vài Phật tử ngủ đến 8-9 giờ đêm ở đây xin ở lại, chấp tác suốt mấy hôm nay dọn dẹp bao sái rồi trang trí đàn tràng, nhưng thầy vẫn phải bắt về. Đó. Phải nghiêm túc đến cái mức như thế. Thì các vị biết rằng cái việc phòng chống dịch như chống giặc đối với đất nước chúng ta nói chung và đạo tràng chúng ta nói riêng phải nghiêm túc như thế nào. Và hôm nay, trước khi vào thời đệ nhất Pháp hội Quán Âm Tam Thầy Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, nguyện cầu cho tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, bách gia trăm họ của chúng ta đã nhất tâm dâng sớ, dâng biểu về để nhờ ban tổ chức, nhờ tăng ni, nhờ thầy cùng các sư trong chùa làm sớ để hồi hướng cầu nguyện cho gia đình các quý vị được cát bảo bình an, âm siêu dương khánh. Cầu nguyện cho có những trường hợp gia đình để cầu nguyện cho con trai lớn thì sớm lấy được vợ, con gái lớn thì sớm gả được chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể lấy nhau nhiều năm chưa sinh con thì sớm sinh được con, sẽ sớm sinh được cháu nội, cháu ngoại để cho ông bà nội ngoại vui vầy với con cháu nội ngoại lúc tuổi già, để cho người nối dõi tông đường lâu dài về sau. Rồi cũng có người dâng lời cầu nguyện lên Tam Bảo Mười Phương, cầu nguyện cho được con đường công danh được hanh thông tiến đạt, cầu nguyện cho việc làm ăn được gặp nhiều may mắn, cầu nguyện cho có sức khỏe, có được tuổi thọ trường tồn, vân vân. Thì thầy cũng đã giao cho các sư và các tử trong những ngày qua cũng đã viết sớ rồi làm bài vị cầu siêu cho gia tiên kiều huyền thất tổ nội ngoại quan gia trái chủ, các quý vị đã làm sớ cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu công danh sự nghiệp, cầu nam nữ hợp hôn, cầu tự, vân vân. Thì nhà chùa cũng đã đều sớ sách cũng đã đều làm và đã được dâng lên từ chiều tối hôm qua. Và tiếp tục thì có một số Phật tử sáng nay mới gửi thông tin, thì ban tổ chức vẫn tiếp tục viết sớ để dâng lên trên Pháp hội đàn tràng cho các quý vị. Và đặc biệt, một điều đặc biệt nữa, trùng vào ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19 tháng 9 âm lịch hàng năm. Hôm nay thầy vừa nói lúc đầu rồi, còn là một ngày đặc biệt đối với tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam của chúng ta ở trong nước và ở nước ngoài. Đó là ngày lễ tri ân và báo ân, để chúng ta cùng thắp nén tâm hương tiễn đưa Giác Linh Hòa Thượng. Siêu đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sinh, tiễn biệt, tiễn đưa nhục thân Đại La Hòa Thượng an nhập bảo tháp tại tổ đình Viên Minh. Và qua pháp hội này, chúng ta cũng hồi hướng cầu nguyện cho những bệnh nhân COVID-19 ở trong đất nước sớm được bình phục, mạnh khỏe trở lại, sống một cuộc sống an nhàn, lâu dài với gia đình. Đồng thời, chúng ta cũng nhất tâm hồi hướng, cầu nguyện cho các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh virus corona SARS-CoV-2 sớm được hồng ân tam bảo gia hộ, chư Phật Bồ Tát, Đại Bồ Tát các ngài từ bi khai thị cho, cùng xả bỏ được oán tâm, buông đi được hận thù, để cùng nhau tu tập chính pháp, hướng về con đường giải thoát giác ngộ, xa rời những cửu oán mê lầm chấp trước hận thù đời đời kiếp kiếp với nhau. Và cuối cùng chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng vãng sinh Tây Phương an lạc quốc, đồng thành Phật đạo để tận độ chúng sinh. Đấy chính là ý nghĩa và mục đích của pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta lần này. Và hôm nay tiện đây thì thầy cũng xin thông báo cho toàn thể đạo tràng chúng ta một tin vui. Rất là vui, đó là qua hơn một năm, đạo tràng chúng ta phát tâm để nhờ các vị họa sĩ, các vị phác thảo và vẽ lên bộ tranh, bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời. Do chính ý tưởng của thầy trụ trì phát khởi và phát họa ra để hướng dẫn cho các họa sĩ, các vị vẽ. Sau hơn một năm miệt mài của hai ba vị họa sĩ, và vừa qua thì xưởng in của đạo tràng chúng ta đã chính thức xin giấy phép xuất bản ở nhà xuất bản Tôn Giáo. Chúng ta đã bắt đầu in bộ sách truyện tranh Nhân Quả Ba Đời này. Bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời này gồm 2 tập, tập 1 và tập 2. Mỗi tập có 24 tranh. Đây là quyển tập 1. Đấy, quyển tập 1. Quyển tập 1 này thì bìa xanh, màu xanh nhạt hơn. Gồm có 24 truyện, 24 tranh truyện. Và tập 2 này quyển xanh đậm hơn, quyển xanh đậm hơn, cũng gồm 24 tranh truyện. Tất cả là hai quyển thượng quyển hạ này, là tập 1 tập 2 này là 48 tranh truyện. Vì sao lại là 48? Vì thầy muốn cho thầy tương thích, tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ, cho nên chọn là 48 tranh tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để giới thiệu đến bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời tới các tăng ni và Phật tử chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Có thể nói tới cái thời tính tới thời điểm hiện tại này, xuất ở trên Google hoặc là trên mạng xã hội, có thể thấy là một bộ tranh Nhân Quả này là một bộ tranh có thể nói là đẹp nhất tính cho đến thời điểm này. Các quý vị, không phải tự chúng tôi khen mình như vậy đâu, chúng tôi thì không dám khen mình, nhưng thực sự là có nhiều người sau khi được xem cái bộ phác thảo nói với chúng tôi rằng tính tới thời điểm này thì đúng đây là một bộ truyện tranh có hồn nhất. Về lối văn thì thầy dịch từ ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời thành cái lối thơ, thể thơ là lục bát, tức là thể thơ mà của Việt Nam chúng ta hay dùng ngày xưa, như là chuyện Kiều của Nguyễn Du vân vân, hay là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Chúng ta biết là thể thơ lục bát là một thể thơ rất là phổ thông và rất là nhiều người biết đến ở Việt Nam chúng ta, cả thời phong kiến ngày xưa cũng như thời hiện đại bây giờ. Thể thơ lục bát rất là dễ làm, rất dễ đọc, rất dễ thuộc, rất dễ học và rất dễ thuộc. Nó phổ cập ở trong dân chúng, tầng lớp thượng lưu cũng tri thức cũng như tầng lớp bình dân cũng đều có thể gặp nhau ở trong cái thể thơ lục bát đấy. Cho nên thầy quyết định là dịch ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời của Đức Phật ở trong bản chữ Hán sang tiếng Việt bằng thể thơ lục bát, thể thơ rất quen thuộc với dân tộc của chúng ta, đất nước và người dân Việt Nam chúng ta. 48 khổ thơ ấy chính là để minh chứng và dẫn giải cho 48 này bức tranh Nhân Quả. Cho nên đây mới có nhan đề là chuyện tranh Nhân Quả. Các quý vị đọc, các quý vị sẽ thấy rằng đạo tràng chúng ta thầy cũng rất là mạnh dạn trong vấn đề là gọi là trước tác và triển dương Phật pháp. Cho nên bộ tranh chuyển tranh Nhân Quả này hôm nay chính thức ra mắt với tăng ni với Phật tử trong đạo tràng chúng ta ở trong nước cũng như nước ngoài. Các Phật tử ở xa, nếu mà chúng ta muốn thỉnh, không đến chùa được thỉnh, thì cứ gọi điện về chỗ phòng thông tin cho địa chỉ rõ ràng, hoặc là liên hệ với ở dưới chỗ đại diện chỗ câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi chúng ta ở dưới chỗ Tử Bi quán, chỗ câu lạc bộ, các bạn sẽ gửi cho đến tận nơi các Phật tử chúng ta ở xa. Chúng ta nghĩa là miễn phí hoàn toàn, không phải mất tiền mua, vì bộ kinh này hay tất cả các kinh sách pháp bảo in ấn ở trong đạo tràng chúng ta đều là do tín đồ Phật tử chúng ta phát tâm ấn tống. Cho nên cái bộ truyện tranh này cũng như là tất cả các kinh sách pháp bảo của đạo tràng chúng ta in ấn đều là miễn phí. Và một điều đặc biệt nữa đó là không giữ bản quyền. Tất cả các Phật tử và tăng ni ở trong nước hay ở nước ngoài chúng ta đều có thể in ấn phát hành rộng rãi để phổ biến, phổ cập ở trong nhân dân, càng nhiều người biết tới thì càng tốt. Vì pháp của Phật là để giác ngộ và giải thoát chúng sinh, chứ không phải là pháp của Phật là để dành cho một cá nhân hay một tổ chức nào giữ bản quyền. Quan điểm của thầy là như vậy, và luôn luôn phát nguyện và mãi mãi phát nguyện là như vậy. Cho nên chư tôn đức tăng ni, các Phật tử chúng ta nếu thấy có lợi ích cho đạo tràng của mình, cho ngôi chùa của mình để hoằng pháp lợi sinh, có thể lên trên trang web của chùa lại trên trang kênh thông tin của chùa có thể download được cái bản mềm file PDF đó về để ấn tống thoải mái, không giữ bản quyền, thậm chí là còn khuyến khích các chư tôn đức tăng ni và các Phật tử chúng ta phát tâm ấn tống để phân phát cho các Phật tử càng nhiều và càng tốt. Và bộ sách thì giới thiệu tới các Phật tử chúng ta bộ sách thứ hai, đây chính là bộ kinh mà thầy đã hội tập từ năm mấy năm trước, nhưng mà đến bây giờ mới chính thức là hoàn thiện. Đó là bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, cũng là ba quyển, gồm quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này thì được in bằng hai loại chất liệu, một là bìa cứng, đây quyển là quyển bìa cứng, ai thích bìa cứng thì dùng bìa cứng. Còn một quyển nữa là quyển bìa mềm, bìa mềm tức là cái tờ là giấy mềm đó, giấy chứ không phải bìa cứng đó. Thì ai muốn chỉnh cái quyển này, nội dung thì như nhau nhưng mà in thành hai loại để tùy theo các Phật tử chúng ta thích thì các Phật tử sau chúng ta thỉnh. Chúng ta cũng có thể là đọc từ đây bộ kinh Vô Lượng Thọ này được thầy nghiên cứu rất kỹ ở trong năm bản dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán của các pháp sư, các vị đại sư Ấn Độ dịch ra tiếng Hán, và cũng dựa vào 4 năm bản dịch của các hòa thượng và các vị cư sĩ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như quý hòa thượng ở nước ngoài, để mà hội tập lên bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh này. Đây là bộ hội tập, cho nên các vị đọc thì sẽ không thấy giống 100% ở bản dịch nào, kể cả trong năm bản dịch Hán cũng không giống 100% vì là hội tập. Cho nên là xem bộ này kết hợp với bộ kia, bộ này thiếu thì lấy cái đủ của bộ kia bổ khuyết cho bộ này. Năm bộ ấy xem đi xem lại và bổ khuyết cho nhau, cho nên mới bộ kinh này mới gọi là hội tập. Chúng ta nhớ là hội tập chứ không phải là sáng tác nhé. Chúng ta không chưa đủ năng lực để sáng tác kinh, trừ những bậc đã giác ngộ hoàn toàn như là Phật, như là Lục Tổ, Huệ Năng, vân vân, các ngài mới được thuyết kinh và nói kinh mà thôi. Còn chúng ta thì gọi là phiên dịch, gọi là hội tập, gọi là giảng giải, gọi là chú thích, vân vân, chứ không thể gọi là thuyết kinh được. Chúng ta gọi là, cho nên đây mới gọi là bộ này gọi là hội tập. Có lẽ là gì? Tính cho đến thời điểm này, đây cũng là một bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đầy đủ nhất, khá đầy đủ nhất ở trong các bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vì chúng tôi đã bỏ mấy năm trời ra để đọc, để nghiên cứu và để hội tập lại. Mà cái lời văn đã được nhuận lại, nhuận đi nhuận lại rất nhiều lần, in ra rồi đọc tụng, còn thấy vướng đâu thì lại nhuận lại văn tiếp. Cho nên in đến 4-5 lần, bây giờ mới chính thức xin giấy phép ở nhà xuất bản Tôn Giáo và chính thức xuất bản. Bước đầu đọc các vị có thể thấy này, nó hơi khó một chút vì lần đầu tiên mà. Nhưng mà đọc khoảng 1-2 tuần đến tháng rồi, chúng ta quen rồi chúng ta sẽ thấy rất đầy đủ, nhưng mà không quá rườm rà. Những đoạn nào nó dài lặp nói lặp đi lặp lại theo lối văn trùng tụng nhiều quá thì chúng tôi lược đi theo lấy đủ ý ở trong năm bộ kinh đó thôi. Còn chỗ nào mà thấy thiếu, ví dụ như có bộ ở trong năm bản dịch chữ Hán kia là chỉ có 24 đại nguyện thôi. Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật Di Đà 24 đại nguyện thôi. Thì không đủ với các bộ, các bản đủ khác là 48 đại nguyện. Đó. Cho nên thì lại xem những bản đủ để hội tập, để thêm vào cho đủ. Có nghĩa là xoay đi xoay lại, vẫn ở trong năm cái bản dịch từ tiếng Phạn của các bậc tổ sư tiền bối trước đây, để hội tập thành cái bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh của đạo tràng chúng ta ấn hành này. Đó, thì đây là hôm nay thì trong pháp hội này thì cũng xin thông báo với đạo tràng chúng ta là thêm được hai bộ sách mới, có 3, 4, 5 bộ đang xin giấy phép để in trong thời gian tới đây nữa. Đó là bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng do thầy hội tập lại. Thì cái đó bao giờ ra mắt thầy sẽ nói nguyên nhân, nguyên do vì sao thầy lại đem hội tập lại bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và có phiên dịch mấy bộ phòng phiên dịch của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên của đạo tràng chúng ta cũng có phiên dịch và đã cho nhuận văn lại và đã xin phép tới đây cũng sẽ ra 1-2 đầu sách phiên dịch như tác phẩm Những Lời Dạy của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm và Lời Dạy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, rồi những minh chứng về khoa học, về nhân quả, những minh chứng của khoa học về nhân quả luân hồi của tiến sĩ Trung Mậu Sâm. Tức là vị đệ tử mới xuất gia mấy năm nay của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, tiến sĩ Trung Mậu Sâm. Ngài bây giờ xuất gia là có pháp danh là gì nè? Pháp danh của Ngài bây giờ lâu lâu tự nhiên lại không nhớ. Pháp danh là gì nhỉ? Có ai nhớ không? Lâu lâu thầy không nhớ pháp danh của thầy. Vì Ngài ở tận bên Đài Loan, cho nên mình thì ở tận Việt Nam. Nhưng mà thầy đọc cái bản dịch đấy rất là hay. Rất là hay. Đó thì tới đây sẽ cho in cả cái quyển đó. Quyển đó thì hợp với giới trẻ, hợp với những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học, đặc biệt là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học và giới trẻ sinh viên muốn tìm hiểu Phật Pháp bằng con đường khoa học, bằng những minh chứng, những logic, những minh chứng logic về khoa học. Và đại đa số là toàn dẫn những nhà khoa học bác lãm trên thế giới như là Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Canada, Nga, Trung Quốc, vân vân, để giải thích về nhân quả luân hồi mà Đức Phật đã nói cách đây trên 2.100 năm trước. Thì đó là giai đoạn sau, có thể là pháp hội sau, pháp hội tháng 11, pháp hội nhân lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sẽ giới thiệu những bộ sách đó. Và hôm nay thì buổi pháp thoại chia sẻ tri ân báo ân giác linh cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của chúng ta, cũng như là nói sơ qua về ý nghĩa pháp hội, về lý do vì sao không cho các Phật tử chúng ta vào tham dự ở trong hội trường này cùng tăng ni Phật tử ở trong đại chúng, và đặc biệt là sự ra mắt hai bộ kinh và chuyện mới, đó là chuyện tranh nhân quả ba đời do chính thầy phiên dịch từ ở trong bộ kinh nhân quả ba đời bộ chữ Hán sang thể thơ lục bát, và chuyển thể thêm với các bộ tranh nói về nhân quả để cho chúng ta đọc, chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiên cứu, nó được sinh động hơn, được nhớ lâu hơn. Và đặc biệt bộ truyện tranh này không chỉ thành sách mà sau này còn thành tranh, có thể các Phật tử chúng ta phát tâm để đi cúng các chùa. Đó. Chúng ta in ra để đi cúng các chùa, cho mỗi chùa treo một bộ tranh này gồm tập 1 và tập 2 để treo ở trong các chùa, vì đây là bộ tranh rất là đẹp, khá là đẹp. Tính cho đến thời điểm này thì xem là bắt mắt nhất trong các bộ truyện tranh nhân quả hiện có ở trên mạng cũng như hiện có ở các chùa đang treo vậy. Cho nên ngoài bộ truyện tranh ra thì còn có giới thiệu bộ kinh Vô Lượng Thọ thì đã nói rồi, chúng ta cũng có thể thỉnh về để đọc thêm, đọc dần. Và 1-2 năm nữa sau khi giảng xong kinh Vô Lượng Thọ, trong vòng 7 năm giảng và tu tập, thì đại đa số những Phật tử chuyên tu lâu của chúng ta sẽ chuyển sang thọ trì đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ để chúng ta cầu sinh cực lạc. 7 năm trời chúng ta học kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng và truyền kinh Địa Tạng để cho đại chúng chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành, tin sâu nhân quả, báo hiếu công đức với lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, vân vân. Bây giờ chúng ta bắt đầu lo cho việc tiến tu đạo nghiệp của mình, đó chính là tiến tới là học kinh Vô Lượng Thọ và thọ trì đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tất nhiên song song với những hành giả đã tu lâu thì những vị mới vào đạo có thể vẫn tiếp tục nghe giảng và thọ trì kinh Địa Tạng để làm nền tảng. Hoặc là những vị chúng ta vẫn thích thọ trì kinh Địa Tạng, chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh vẫn được, không sao. Nhưng thêm kinh Vô Lượng Thọ nữa để cho chúng ta thì mở mang thêm cái biển tri thức Phật học của chúng ta. Và vì Phật Pháp đại hải mà, tín vi năng nhập, trí vi năng độ mà. Đó, cho nên chúng ta càng học được nhiều, càng biết được nhiều bộ kinh thì chúng ta càng mở mang trí tuệ, tri thức về Phật học để sau này làm hành trang để tiếp bước chư Phật Bồ Tát giáo hóa độ sinh trên con đường hành Bồ Tát đạo vậy. Thì hôm nay thì chúng ta xin nghỉ buổi pháp thoại ở đây và chúng ta vào thời đệ nhất Quan Âm Tam Thể Niệm A Di Đà Phật.